95. Bồ Tát hạnh của Bồ Tát trong cõi Ta Bà.
Các Bồ Tát chúng con đồng tán thán rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni với con làm việc khó làm, giấu đi sức tự tại vô lượng của mình mà vui lấy cái pháp khó khăn để độ pháp chúng sanh. Các Bồ Tát cõi Ta Bà đây cũng hết sức nhọc nhằn khiêm tốn, do lòng đã bi vô lượng mới nguyện sanh ở cõi Phật này. Cái điều đó là điều sự thật vậy. Đức Phật Thích Ca là phải ẩn đi những cái cao quý của mình mà sanh vào những cái cõi Ta Bà thật khổ vì lỡ chúng sanh. Các Bồ Tát ở cõi Ta Bà này cũng vậy, phải là người đại bi, đại nguyện, đại từ, đại lực mới sanh nổi cõi Ta Bà. Cho nên là cái cõi Ta Bà này là tu á, nó có những cái ưu điểm lắm đó. Cho nên hôm qua các vị có coi TV mà có cái trung tâm chỉnh hành để mà nối tiếp những cái gân, những cái người mà bị tai nạn á, đứt gân rồi đứt thần kinh rồi đó, mà cái trung tâm mà chỉnh hành đó là chấn thương chỉnh hành đó mà cái dụng cụ á, có bác sĩ ngoại quốc cũng vô cũng đến để cũng cùng trao đổi cũng như là có sự giúp đỡ qua lại. Ông nói trời ơi, bác sĩ Việt Nam này nghĩa là ông kính phục vô cùng. Phải nói rằng là những người mà hy sinh tận tụy vì nghề nghiệp, vì dân tộc, cho nên người Việt Nam là anh hùng thật sự. Ông ở trong đó ông chịu không nổi. Cái phòng thì nhỏ mà bao nhiêu chục người, máu me tanh nôi đủ thứ bệnh, mà tiện nghi thì sơ sài cũ kỹ lắm. Ông không chịu nổi nè. Rồi ông nói lên cái lời đó, ông nói tôi rất kính phục các bác sĩ Việt Nam, vì ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái dụng cụ bị như hết sức còn lạc hậu như vậy, mà hôi tanh máu me đầy dẫy bệnh nhân, bởi vì ít có cái chỗ làm như chấn thương chỉnh hình, thì cả thành phố bao nhiêu cũng coi vào đó thôi. Cho nên là la liệt, máu me dập về, tanh nôi như vậy mà ngồi nối từ cái sợi là thần kinh, những cái sợi mạch nhỏ để mà hàn gắn lại những cái tay, cái chân thương tích. Tôi thấy cái đó tôi thấy yên chứ trong kinh này. Người bác sĩ của Việt Nam tận tụy hy sinh, người dân tộc Việt Nam kính quý vô cùng. Bác sĩ ngoại quốc chịu không nổi mà ráng làm, nhưng mà nói tôi rất kính phục bác sĩ Việt Nam. Chúng tôi không chịu nổi trong hoàn cảnh này. Thế thì ở đây nó giống như vậy đó. Các Bồ Tát ở nước Tông Thất khen Phật Thích Ca cõi Ta Bà, cũng như khen Bồ Tát cõi Ta Bà là nhiều cái lắm. Chúng sanh nó can cường, năng điều năng phục, nó hung hăng, nó dữ dằn, mà thế giới thì đầy đủ thứ phiền phức hết mà dám là thực hành cái hạnh Bồ Tát ở trong một cái thế giới đầy phiền phức, đầy khổ luyện, đầy đau luôn. Cái điều đó là giống như vậy, đạo cũng vậy mà đời cũng vậy. Vì vậy cho nên là các Phật tử lý nha, nước Việt Nam này mình tôn bao thành Phật á, chứ mà đi ngoại quốc là tôn lâu thành Phật lắm. Tôi nói về nội cái này là cái đường của người ta, mình đi lưu thông ngoài đường mà ta vẽ đường cho mình đi rồi mà. Rồi ta vẽ cái mức nào để cho người đi bộ đi, rồi cái mức nào sao có ra này thành nổi lần nè. Mà không ai lần nữa trong đó, có phải là căn cường ta điều năng phục không? Trời ơi Phật ơi, tôi thấy cái đó tôi buồn, không có nói nổi, nhưng mà mình làm sao vậy? Cái mức của người ta vẽ để như vậy là giữ gìn an toàn lưu thông hả? Mình tới đó mình phải ngừng, rồi mình thấy khi nào đèn xanh thì mình mới chạy. Ở đây là trường tới lên trước rồi, rồi người ta mới vừa bật đèn xanh là minh đèn đỏ, ta cái đèn xanh ta chưa dứt, rồi mình bên đây là mình không tới trước rồi, là đúng cái gì đó. Thành ra cái đất nước Việt Nam này là mình nhiều cái để tu lắm nha. Bởi cam cường quá mà, nam điều nam phục. Còn người ta đi quét rác vậy, bằng đêm ta đi quét vậy, cả đêm vậy đó. Bằng ngày ăn rồi ngồi trong xe hơi rồi dục tóc xuống rồi đỏ cam vỏ cái lô trong chân vậy đó. Cái lô vỏ trong chân á. Trời ơi, cam cường nam điều nam phục quá mà. Mà thấy cái đó mà đừng bực bội, mà đừng khổ đau, mà chuyện khó vô cùng á. Chứ tôi thấy cái đó là nhức nhối tâm can nghe nhau. Rồi đi xe về tao quét đường nữa đêm á, nó là đi rồi ăn mình chợ bắp này kia, vỏ chôm vỏ chuối này kia quăng ngồi trên xe hơi thải xuống rồi chết không, luật pháp nào mà làm sao mà ai ở đó mà đi bắt mấy người chứ. Cho nên là cái ý thức mà tự giác cũng có. Thành ra cái cõi này mà mình tu á, mình làm thật sự mà mình nhiều cái khó làm. Tôi mong rằng đại chúng á, giờ đi tới cái đường ngã ba ngã tư đó là các vị ngừng lại dưới cái lòng bức đó dừng tôi cái là tôi cũng đủ mừng rồi đó. Đừng có sẽ chờ tới là tôi đã mừng rồi chứ đừng có nói cái gì tu gì nữa là xa xôi. Được tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu tiên đạo diễn nghĩ. Muốn tu đạo tiên là trước phải tu đạo người. Đạo người mà tu không được là sao tu đạo tiên nào bật được. Cho nên giờ mình học rồi mình phải ráng những cái gì của trong xã hội mình ráng mình làm. Còn nhà cửa thì vậy, bữa củi thì cũng tìm cách sao cho đường người ta mới sáng rồi cái đem bữa củi bẻ hết trơn hết rồi. Sớm tôi đó là cái đường nó tôi sáng không là mới tốt mà không bao xi măng xe sơn nữa đó. Bữa củi bẻ hết trơn là sao nói giờ. Thì mình cũng thông cảm, nhà chật chội thì nhà nghèo mà. Thì bữa thôi thì mình lấy một miếng gỗ là cái cây mình bữa. Thì nó có bể, cái diện tích nó lớn thì nó cũng ít có bể mòn ha. Đây đem cây củi chập bữa cần xi măng đâu chịu nổi, bể hết trơn. Cho nên cái việc nhỏ nhỏ vậy đó. Tu hành từ cái việc nhỏ mới tới việc lớn. Chứ không phải tu việc lớn nào đòi chuyện trên trời trên mây không phải. Cho nên là Lưu Bị hồi xưa mà có nói một câu dạy cho Lưu Thiện á, câu đó tôi rất là thích á. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất nhi, vật dĩ ác tiểu nhi nhi khi. Đừng cho rằng cái việc làm nhỏ mà không làm nghe con. Đừng cho rằng cái việc giữ nhỏ mà làm nghe con. Cái việc giữ nhỏ mà làm rồi nó sẽ thành ra cái việc giữ lớn đó con à. Biển mà nó thành biển là do nó tích lũy nhiều ngòi sông ngòi khe lạch thì nó từ những cái giọt nước mùa xuống đi. Cho nên là đừng tưởng rằng việc nhỏ mà coi thường nó mà làm ha. Còn đừng cái việc làm nhỏ đừng có bỏ. Tại vì cái việc tu là vậy chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên Bồ Tát ở cõi này thì được các Bồ Tát ở cái nước của Đức Phật Thân Tích là khen ngợi kính quý lắm. Bồ Tát Di Ma Cật nói đúng như lời của chư đại sĩ nói. Bồ Tát Quả Ta Bà đối với chúng sanh lòng đại bi rất kiên cố, nhưng được cái ưu việt là làm lợi ích chúng sanh trong một đời công đức nhiều hơn trăm ngàn đời làm lợi ích cho chúng sanh ở cõi nước của các ngài. Cái đó là cái sướng đó. Làm lợi ích chúng sanh phát tâm tu hành Bồ Tát Cảnh ở cõi Ta Bà này một kiếp và bằng trăm ngàn kiếp ở cõi nước của các ngài. Cõi nước các ngài dễ quá mà, ai cũng biết tôn trọng luật pháp, ai cũng biết vệ sinh giữ gìn đường xá, ai cũng biết ăn ở cư xử nhau đều đặn, thì các ngài có cái gì mà gọi là nhẫn nhục hay gọi là bố thí đâu. Ở đây nhiều người cần xin xỏ, nhiều cái chỗ mà đau khổ cần giúp đỡ, các ngài làm mới có chỗ mà làm cho cái xứ kia người ta phước báo tốt lành hết trọi trơn rồi. Ai mà cần cái gì đâu mà để mà các ngài bố thí. Mọi người đều tốt đẹp hết trơn rồi, là cũng có vấn đề tiền giới để mình làm gương mẫu cho ai, rồi cũng chẳng có điều kiện để dạy ai, rồi ai cũng giữ gìn lẽ phải trọi trơn thì là các ngài đâu có cái gì mà nhẫn nhục chứ. Còn ở đây là nhiều cái đáng bực bội, đáng đau khổ, đáng khó chịu không mà mình nhẫn được mới gọi là nhẫn chứ. Thành ra sách Nho có câu rằng là nhẫn là nan nhẫn chi sự mà thớ bất minh chi nhân. Nhẫn là nhẫn có cái gì khó nhẫn mới gọi là nhẫn. Còn dung thứ là dung thứ những cái người mà ta không có hiểu về cái lẽ phải. Cho nếu ta hiểu lẽ phải thì ta đâu có phạm cái gì sai lầm, ta đâu có nói sai, ta đâu có làm sai đâu mà dung thứ. Cho nên là ở cái cõi này á, cõi Ta Bà này là tu nó tốt rồi vậy. Đem bố thí, có tiền của đem bố thí để độ cho những người á nghèo khó, rồi sang tham. Giữ gìn cái tịnh hạnh cái trì giới để mà khuyên hóa nhắc nhở độ người phạm giới, thực hành cái hạnh nhẫn nhục, rồi nhắc nhở động viên cho những người khác cùng tu nhẫn nhục, bởi vì cái cõi này nó nhiều phiền toái quá mà. Rồi dùng cái hạnh tinh tấn để mà nhắc nhở mà giúp đỡ cho động viên những cái người mà thường hay giở đãi. Đem cái pháp môn thiền định tới mình tu thiền định, đem pháp môn thiền định để mà nhắc nhở để độ giáo hóa những người mà nhiều cái tán loạn, cái tạp tưởng vọng tâm. Rồi đem cái pháp môn trí huệ để cho mình tu,
rồi mình vận dụng cái trí tuệ đó để mà mình truyền bá, mình truyền đạt cái tư tưởng cho người khác. Thế thì sử dụng lục độ để mà độ lục tệ, sáu cái món tệ nạn mà chúng sanh ở cõi ta bà rất là dễ phạm phải trong đó. Cho nên là ứng dụng lục độ mà đem độ lục tệ là luôn luôn không bao giờ mà có rảnh rang mà phát nghiệp được ở không. Còn như Bồ Tát ở các cái nước mà trang nghiêm thanh tịnh đó mà dễ phát nghiệp lắm mà nè, không có việc làm á. Vì vậy mà Bồ Tát ở cõi ta bà mau có điều kiện để mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề hơn là ở các khác, ở các cõi khác. Một ha là lấy bố thí đem giúp đỡ cho kẻ nghèo, hai là lấy trì giới đem gương mẫu cho người phạm giới, ba là lấy tinh tấn đem gương mẫu cho người biết lười, bốn năm là lấy thiền định mà đem dạy người loạn ý, sáu là lấy trí tuệ đem giáo hóa người ngu si, bảy là nói pháp trừ nạn mà hóa độ cho người đắc nạn, tám là lấy cái pháp đại thừa đem hóa độ cho người yêu thích tiểu thừa. Giống như là cái nước là chúc hôn của Đức Phật Ân Tích đó mà, không có độ cho những người tiểu thừa đâu, cái nước đó tên là Bồ Tát không. Thành ra cái công việc mà đem giáo pháp đại thừa hóa độ người tiểu thừa là không có, cũng như là đem chánh pháp của đạo Phật mà giải cho những người, mà đổ cho người ngoại đạo là không có. Không có việc làm bằng cái nghề đó là không có, không có việc làm. Bởi vì người ta không có ngoại đạo, ta đã đi theo chánh pháp hết rồi. Chính là lấy cái pháp thiện, cái pháp thiện căn mà quyết hóa người vô đức. Mười là thường lấy cái pháp tứ nhiếp mà dẫn dụ giáo hóa cho chúng sanh. Các Bồ Tát chúng con hỏi, cái Bồ Tát ở thế giới ta bà thực hành những cái pháp gì để không bị tổn thương và không bị mất nước để có thể sanh sang ở tịnh độ? À, nếu mà không khéo là chúng ta tu hành nhá, mà nó bị mất nước là không sanh tịnh độ được đấy. Cho nên là Bồ Tát chúng con hỏi, Bồ Tát Như Ma Cật trả lời đây nè. Bồ Tát Như Ma Cật trả lời rằng, Bồ Tát ở cõi ta bà này thành tựu được tám pháp thì không bị tổn thương và không bị mắc mướn và có thể sanh sang tịnh độ. Một, làm lễ chúng sanh mà không cầu đền ơn đáp nghĩa. Đây, đại chúng để câu từng câu một nha, pháp tu là vậy đó. Làm lễ chúng sanh mà không cầu đền ơn đáp nghĩa, gọi là thi ân bất cầu báo mà giữ nhân vật truy hối. Làm ơn không cầu đền ơn đáp nghĩa mà cho người ta cái gì rồi không có tiếc nuối, đây là cái điều thứ nhất. Đây điều thứ hai là thấy tất cả chúng sanh gánh chịu, thay cho tất cả chúng sanh gánh chịu những cái thiệt thòi khổ não. Cái này khó làm dữ lắm. Nếu mà có cái thiệt thòi nào mình chịu thiệt đi, có những cái khổ não nào đó mình chịu phần nhiều hơn đi, chứ nói là chịu trọn cũng nổi đâu ha. Mình chịu phần nhiều hơn đi, cái phần thiệt thòi nào đó mình cũng chịu nhiều hơn chút đi. Tôi nghe những câu đơn giản này mà sao tôi thấy rằng là mình tu là những cái điều như vậy đó là cũng đã là khó chứ đừng có nói cái gì. Cái gì thiệt thòi mình chịu nhiều hơn chút là đã là khó rồi, huống chi là gánh chịu hết đi. Mà như vậy mới gọi là tu, mới gọi là Bồ Tát hạnh đấy chứ. Ba là làm tất cả công đức lành mà nguyện cho chúng sanh hưởng hết. Có đó, Bồ Tát làm tu vậy đó, ta phải sanh sang tịnh độ khác được dễ dàng là phải làm những điều đó. Làm tất cả công đức lành nào không có nghĩ gì tới mình hết. Mà nếu chúng sanh nào cần thì cứ cho hết. Tập làm cái này là tức là làm Bồ Tát đấy. Bốn là bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhún nhường tột thấp mà không mặc cảm tự ti. Câu đó cũng khó lắm. Phải bình dị nha, để đơn giản nha, đối tất cả mọi người nha, nhún nhường tột thấp mà không tự ti. Cứ coi mình là người tâm thương, rất tâm thương. Miễn là mình giữ được cái phẩm chất của con người, cái đạo đức của con người rồi thì mình không bao giờ lên mặt lên bài với ai hết hả? Không bao giờ có cái tự ti xấu hổ gì. Chuyện này là cái chuyện nhỏ nhỏ gì mà tôi chết xét à. Chứ không phải là vừa đâu nha. Cho nên là cái chuyện mà tu hành mà các vị không biết là thấy thầy mình lên chức tước rồi lớn là các vị quan nghênh đó là coi chừng à, thầy của các vị là sắp rớt xuống hố rồi đó. À, tu hành mà chức cái gì mà quyền cao là chức lớn là tu cái quái gì, tức bằng cái cao hồi xưa kia là từ một vị có thể là quốc vương mà, cũng như hoàng tử cung nhất mà, có phải là quốc vương mà ta bỏ ta đi tu ta làm người khất sĩ rồi bây giờ là các vị thấy thầy mình được quyền cao chức lớn rồi vào sang kia nữa mà các vị quan kinh là các vị hỏi chứ các vị tu cái gì, sai lạc hoàn toàn đâu còn gì đó. Chưa kể là còn là lập dĩ rồi còn ngạo mãn rồi còn kiêu căng rồi còn khích người nữa thì thôi rồi rồi thầy trò đi một xuồng kiểu đó là rồi đời. Cho nên cái thứ cái câu tôi nhỏ vậy là đơn giản vậy mà khó tu lắm đấy. Bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhún nhường tổ khắp mà không mặc cảm tự ti. Không mặc cảm tự ti là vì không phải là mình làm sai làm quấy mà mình không mặc cảm tự ti, mà đây là mình giữ tròn cái vai trò, cái phẩm cấp, cái đạo đức, cái nhân duyên của con người. Rồi thì ai hiểu thế nào cũng được mà mình không cần đưa mình lên, không cần quên quan tự đắc, tự cao, tự đại, tự mãn gì hết. Cái đó là cái khó làm lắm đấy. Tu là vậy đấy chứ. Năm là đối với chư Bồ Tát xem trọng như Phật. Phải kính các vị Bồ Tát, phải kính cái người mà có đức độ, những có hạnh lành, có đại từ, đại bi, đại giả, mình phải kính người đó. Mình kính người đó có nghĩa là mình bằng lòng với cái hành động đó. Mà bằng lòng với cái hành động đó thì mình mới phấn đấu, mình làm những cái việc đó thì mình mới có thể tiến lên được thôi. Cho nên là hoặc tự tác, hoặc giá tha tác, hoặc kiến tác, tùy ý là vậy đó. Thấy người làm cái điều lành à, hoặc là mình bảo người làm, hoặc là mình làm điều lành, hoặc là bảo người ta làm điều lành, hoặc là mình không làm được, không bảo được mà mình thấy người ta làm những cái việc lành là mình tùy ý. Tất nhiên là mình được hưởng cái phước đức đó. Bởi vì mình đã tổng kích cái người lành thì tất nhiên là mình sẽ phấn đấu mình đi con đường đó. Vì vậy mà trong đạo Phật là cái những cái bữa sám hối đó có đọc cái bài đó, hoặc tự tác, hoặc giáo tác, hoặc kiến tác, tùy thị, bởi mình làm điều thiện, hoặc tôi đã có động viên bảo người ta làm điều thiện, hoặc là tôi thấy người ta làm điều thiện mà tôi tùy thị, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề. Còn đối với điều ác, hoặc tự tác, hoặc tự tôi làm điều ác, hoặc thấy người ác, người khác làm điều ác, hoặc là tôi thấy người khác làm điều ác mà tôi bằng lòng vui theo, thì tôi xin sám hối hết những tội lỗi đó. Đây, vì vậy cho nên là kính trọng Bồ Tát nó có cái lợi đó. Kính trọng Bồ Tát không có nghĩa là kính trọng Bồ Tát rồi mình được cái phước là do Bồ Tát đó nâng đỡ mình rồi cho bù phép rồi này kia cho mình được là an lành, được giải thoát, được giác ngộ, không phải vậy. Mà trọng kính Bồ Tát nghĩa là mình bằng lòng với những cái hạnh của Bồ Tát rồi mình sẽ phấn đấu đi theo con đường đó. Cho nên là nếu mà lệch đi một chút xíu là mê tín dị đoan liền. Kính Bồ Tát như kính Phật, kính đây có nghĩa là mình bằng lòng tùy hỷ với cái hạnh đó. Còn lại chút xíu là nói kính Bồ Tát như kính Phật thì cứ mình giái lại Bồ Tát không, vậy là không được à. Cái đó là tu đó là thấp lắm á. Được nhưng mà thấp lắm cho nói không được là không đúng. Nhưng mà thấp lắm không biết chừng nào mới là biết được cái chân lý. Sáu là những kinh chưa được nghe, khi nghe không nghi ngờ. À, đối với kinh đại thừa này đây nha, có nhiều người nghe là không có chịu nổi đó, nghe xong mới nghi ngờ mà thậm chí còn sợ nữa cơ. Cho nên cái này là cái khó đó, bởi vì căn cơ của mọi người không giống nhau. Đạo Phật thì nó có ngũ thừa, nhân thừa, nghe khác, học khác, thiên thừa phải nghe khác, phải học khác, thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa đều khác hết. À, cho nên là mình coi chừng á, mình là thuộc giả trong cái thừa nào mà người ta đang giảng, đang dạy, đang hướng dẫn cho người học đạo đây là nó cái thừa nào. Mà nếu mình không biết là mình nghe mình chịu không nổi rồi mình sẽ phỉ báng là cái đó mình có sai lầm á, mình cái kết quả là nó không tốt ấy, hại lắm đó. Cũng giống như là tôi có nghe những cái chuyện mà cách đây là 30-40 năm á, mà tôi đi Đà Lạt đi plow, tôi nghe đồng bào trên đó mấy người quen trong cái xóm làm cỏ làm trà đó, làm cỏ cỏ vườn trà đó, ta nói rằng cái đồng bào mà gọi là người thường đó mà 40 ngày mà làm mà 8 đồng xu ha, thì các vị là phải 8 cái đồng xu nhỏ thì ngày mai bốn dễ không? Bốn nữa còn làm nữa. Mà các vị là đưa cái tấm giấy một cắt bạc mà cho luôn, ngày mai bốn nữa không làm. À, là vì cái này khó tính quá nè. Sao không có được? Đồng xu mà ra một xu muối được, hai xu gạo được, cần dùng gì đó là tính được không? Mà còn cái gì miếng giấy này cắt lại sao? Họ bốn họ không làm được. Này, còn mà nếu mà các vị mà muốn làm rồi mà trả bằng vàng thiệt lại với bằng kim cương thì lại càng vĩnh viễn không có bao giờ làm. Thôi không có chỗ sàn. Cho nên nhiều khi mình chê á, mà bà có chân á, mình chê mà không phải người ta dở, không phải ta sai mà lại mình sai à. Mình tám xuống ngày mà ta cho cắt bạch giấy không lấy là ai sai? Ai tốt ai là người xấu? Thì cái người cho cắt là tốt quá đấy chứ, nhưng mà cái trình độ kia không nhận nói một cắt bạc mà chỉ nhận từ xu thôi. Còn nếu mà trả tiền công mà trả tiền xu thì chịu, mà là tới tháng cũng phải trả xu là quan nghênh nhé, mà để trả bằng vàng là không lấy rồi đó, không làm nữa. Cho nên cái việc đó là cái nghe kinh này nó vậy đó. Nhân thừa phát thiên thừa thánh văn nhân giác bồ tát đại thừa khác, mình chê nghe không phải, mà cái này khó lắm. Nghe kinh mà kinh đại thừa chưa nghe mà khi nghe không nghi ngờ, không kinh sợ, không phải bán khó. Bảy là không khinh chê cái pháp tu của người thanh văn, không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ, không có ý thu lợi về phần mình, thường tâm niệm việc đó để điều phục tâm ý. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà ở trong này là tăng ni không có bao nhiêu, chứ cái chỗ này là cái tăng ni mà học là phải biết cái chỗ này. Kinh Pháp Hoa, suốt quyển kinh Pháp Hoa, suốt bộ kinh Pháp Hoa, Phật rất là rày hiển tất về cái pháp của thanh văn. Bởi vì pháp thanh văn duy nhất là mới như xe nghe xe này, mà Đức Phật cần cho tất cả người đệ tử của mình bằng cái xe tôn trắng lớn cơ. Nghĩa là nói cách khác là Đức Phật bảo mọi người tu để thành Phật, chứ không phải là thành thanh văn duyên giác rồi ở đó. Cũng như ông sư giả nhà giàu cho những người con của mình bằng xe tâu, chứ không phải là dụng ý để cho xe dê xe nai, vì ông sư giả quá giàu đi, không có phải là cho bằng cái tài sản bằng cái thứ xe dê xe nai đấy. Rồi kinh như là cận này từ trước tới đây ta học ta thấy nè, đều là khiển trách cái tư tưởng, cái hành động của người tiểu thừa thanh văn. À, thế là chúng ta thấy rõ quá rồi. Rồi sao ở đây cái câu này lại là không khinh che pháp tu của người thanh văn và không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ? Khinh là sao? Đây, cho nên cái này mà không khéo là ta thấy nó mâu thuẫn giáo lý ra nha. Nhưng mà đại chúng mà khi mà hiểu được cái này rồi là phải nói rằng là cái đại thừa là cái giáo lý kinh khiếp. Khiển trách những người thanh văn là vì anh cố chấp, anh cố định ở chỗ đó anh sẽ mất cái quyền lợi của anh đi. Cho nên lúc bây giờ các Bồ Tát cũng như là Chư Phật Như Lai mới là khiển trách, mới là chê bai, có thể dùng những cái lời mà hơi nặng nề nó cơ để khiển trách cơ. Nhưng mà nên nhớ rằng là khiển trách đó là vì anh nha, vì cái quyền lợi của các anh mà Như Lai khiển trách, mà Bồ Tát khiển trách đấy. Còn bây giờ nói về quyền lợi của Bồ Tát của Phật hả, thì Phật và Bồ Tát không bao giờ chia cắt cái hạnh của các anh tu. Thế thì là trong cái lúc mà khiển trách cái giáo lý tiểu thừa là vì lợi ích của người khác mà nói. Còn trên phương diện tu hành mà để được Bồ Đề Niết Bàn, đó là cái người tu hành đấy, kể cả Như Lai Thế Tôn cũng không bao giờ chê giáo lý tiểu thừa bằng một cách miệt thị nữa mà. Bởi vì sao? Bởi vì giáo lý tiểu thừa, không có tiểu thừa thì làm sao có đại thừa? Không có cái tầng nhà thứ nhất thì làm sao có tầng nhà thứ hai? Không có tầng nhà thứ hai thì làm sao có cái tầng nhà thứ ba? Ấy, do đó cho nên là chê tất tiểu thừa là lúc đó là lúc đối trị tất đàn, là vì quyền lợi của các vị tiểu thừa mà nói. Còn trên phương diện tu hành thì cái người tu hành đó dầu là Bồ Tát đi nữa cũng không bao giờ chê tất tiểu thừa, mà còn có bổn phận phải nâng đỡ, phải là động viên cho người ta tiến lên. Người ta tiến chậm, các ông Bồ Tát còn phải có cái bổn phận phải động viên cho người ta, giúp đỡ cho tự thân nhân để cho có đâu lại chia cách. Cho nên là cái chỗ nó khác nhau là cái chỗ ở chỗ đó. Vì vậy cho nên là là tôi chẳng hạn như tôi nói với các Phật tử, tôi nói rằng là tu hành là không có phải là cần tụng kinh nhiều, là không cần là phải thờ cúng nhiều. Tôi nói như vậy là để đã phá cái tư tưởng mà mình chú trọng cái mà tụng kinh, cái mà thờ cúng, rồi lấy cái đó mà làm cái điều kiện để mà hy vọng Phật tấn công. Thế tôi nói là các vị tụng kinh là các vị không có tụng lại tôi đâu. Tôi tụng ngày, tụng đêm, tụng suốt cả cuộc đời tôi mà. Sao lại không tụng? Còn bàn thờ của tôi là lúc nào cũng bông hoa tôm tách đó. Không có bỏ qua nha, đàng hoàng à. Nhưng mà cái thờ của tôi là tôi thờ gì tôi thấy Phật cho tôi quý quá đi. Ngài là một đấng vô thượng bồ đề, Ngài để lại cái nền giáo lý tuyệt vời quá. Cho nên là có Ngài nhìn thấy hình tượng này rồi tưởng tượng tới mấy ngàn năm trước Ngài đã làm cái việc vĩ đại như vậy. Cho nên là trang trí bàn thờ cho đẹp đẽ. Rồi lâu lâu rồi mình cũng mượn lệnh của ổng, mình mua bơm, mua nho đó thì mình chân ha. Chân xong rồi cái rồi ổng miếng đó bụng mình lôi xuống mình làm, ổng đâu có rầy. À, mượn lệnh ổng đổ thừa ổng vậy thôi. Cho nên cái thờ của tôi nó khác. Còn tôi nói với các Phật tử giữa đại hội này đại chúng là khác. Là vì các vị mà thờ mà các vị tính lấy cái thờ đó để mà lấy công lấy điểm làm được. Cũng được. Tôi vẫn thờ ông bà cha mẹ chứ. Mà phải ông bà cha mẹ của tôi, mặc dù là cái hoàn cảnh mình nghèo, mình đơn sơ khác, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng tương tác, nghĩa là có bông có hoa rồi này kia. Có lỗ lá gì đâu, mình lợi dụng mà. Lợi dụng cái lòng hiếu thảo đó, mua đem rồi chưng lên. Chưng lên rồi là nói bụng là mình lấy xuống mình sơ. Vậy thôi, không có lỗi gì vậy sao? Lợi không mà chỉ giống thờ. Nhưng mà nó khác cái chỗ là không đặt cái đó. Không đặt vào cái bàn thờ đó là cầu nguyện gì bàn thờ. À, không phải cúng Phật để rồi lợi dụng ông Phật, đó là đổi chất với ông bằng những cái dĩa trái cây cũng có. Tôi nói thật các chị, nếu mà tôi như người ta đó mà tôi không mê lắm là cỡ như vậy tôi không dám làm nữa đâu. Nhưng mà bây giờ là đã thấm được cái giáo lý đạo Phật tuyệt vời quá rồi, cho nên con mắt mờ vậy mà tôi vẫn viết kinh đều đều, mờ bỏ thôi, trước sau gì chúng mày cũng chết mà. Cho nên là cứ viết viết đó tức là tụng kinh đấy, gấp 100 lần các vị tụng. Nhưng mà từ câu từ chữ mà soi rọi ý tứ tận cùng là cái sâu sắc đó. Cho nên là gấp trăm lần mà các vị mà tụng mà bỏ mỏ. Nhưng mà ngày nào như ngày nấy như vậy đó. Thành ra là nhiều người không biết nói là tôi đấm đổ tụng kinh, đấm đổ phà phượng này kia, không phải. Lật đi một tí là phà phượng nó thành nó sai lạc. Không có lẽ nó thành mê tín gì đó, thành cái đối tượng để mình cầu nguyện giáng sinh. Nhưng mà hiểu kinh điển rồi là các vị thờ có lợi lắm. Cho nên là đây nè, không che pháp tu của người thanh văn, không ganh tị sự thọ hưởng của người cúng dường. Cho nên tôi là tôi học đại thừa không mà. Nhưng mà tuyệt nhiên trong cuộc đời tôi không bao giờ kỳ thị với các sư nam tôn tiểu thừa, không có. Không bao giờ che, không bao giờ kỳ thị. Có che chăng là che cái người nào đó quá hẹp hòi, quá chấp mắt. Mà chính cái hẹp hòi, cái chấp mắt đó là nó biểu lộ ra cái tâm hồn không có giải thoát. Nếu có nói chăng, có đặt vấn đề nghĩ ngợi chăng là nghĩ ngợi cái chỗ đó, chứ còn không bao giờ cái pháp tu của tiểu thừa mà tôi che. Chế sao được mà chế? Tâm nguyên ngũ giới không được che chứ mà. Không có cái nền đó thì làm sao mà xây cái nhà cao lên được. Cho nên cái chỗ đó phải khéo một chút chứ còn không là là đi lẫn đấy. Không có ý thu lợi về phần mình, thường làm việc đó để điều phục tâm ý. Tám là thường xét cái lỗi mình, không khoe cái xấu của người khác. Cái này cũng khó sức đấy, đơn sơ vậy mà khó lắm đấy. Hằng giữ nhất tâm, ham cầu công đức. Đó là tám pháp làm cho Bồ Tát thế giới Ta Bà không mắc mớ và có thể sanh sang vào tịnh độ. Này, Bồ Tát có Ta Bà có thể sanh sang vào tịnh độ được, chứ không phải là không được. Nhưng mà vì đại nguyện, đại bi, Bồ Tát Như Ma Cật và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở giữa đại chúng nói thời pháp ấy rồi, trăm ngàn người phát tâm vô thượng bồ đề, 10.000 bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. Đây là cái phẩm mà hương tích phải đó đó.